Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 25 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 3B. Thật ra tôi thấy người bây giờ nếu không nghe theo những lời giáo huấn này, thực sự con người sống hết sức đau khổ, hết sức mệt. Người làm quan bây giờ rất là mệt. Người làm ăn cũng rất mệt. Tôi đã từng tiếp xúc một số quan viên, chỉ một bữa tối của họ thôi, thì đã phải chạy tới 5-6 nơi, thậm chí còn có nhiều hơn nữa. Quý vị nói đường ruột của họ có vấn đề không? Chạy nhiều nơi như vậy, về tới nhà mấy giờ? Nửa đêm. 1 giờ, 2 giờ đều có. Nhìn những quan viên này sinh hoạt như vậy, thực sự đối với đất nước mà nói là sự tổn thất hết sức lớn. Họ sống như vậy, ít nhất giảm tuổi thọ 10 năm trở lên. Vậy quý vị bồi dưỡng một quan viên có dễ không? Không hề dễ. Cho nên chủ tịch tập không đơn giản. Ông dẫn đầu không được xa xỉ, không được lãng phí. Ông làm tấm gương liêm khiết. Sau đó viên chức không được tiêu tiền bừa bãi vào việc ăn uống. Không chỉ tiết kiệm cho nhà nước vô số tiền, mà làm như vậy, những viên chức này, những thương nhân này mất không làm tổn hại thọ mạng của mình. Cho nên một người lãnh đạo làm những việc đúng đắn thì ảnh hưởng đối với đất nước xã hội là rất lớn, rất lớn. Và chúng ta tiêu dùng tiết kiệm đối với sức khỏe mà nói thì khỏe mạnh. Những việc tiếp khách, uống rượu của quý vị giảm lại bớt. Tất nhiên, thân tâm của quý vị nhẹ nhàng, gánh nặng của quý vị sẽ ít đi. Hơn nữa, còn cho thế hệ sau một tấm gương tốt về tiết kiệm. Những việc tốt hết sức nhiều. Lần trước, chúng tôi cũng đã nói với mọi người, kiệm đối với đạo đức của mình có sự nâng cao rất lớn. Nhân, nghĩa, lễ, trí. Quý vị tiết kiệm rồi, đem tiền dành được đi giúp đỡ những người sắp chết đói, tâm nhân từ của quý vị sẽ tăng trưởng, sẽ quảng đức. Quý vị tiết kiệm rồi, quý vị sẽ không đi tham cầu. Quý vị sẽ không đi tham của người ta, ức hiếp người ta. Quý vị càng không đi tham ô đồ của quốc gia. Đây là nghĩa. Không lấy đồ bất nghĩa, nhân nghĩa. Tiết kiệm thì sẽ không chà đạp thức ăn. Đây là lễ kính. Tiết kiệm coi như là gia quy của nhà quý vị. Đây là lễ. Sau khi quý vị tiết kiệm, dùng tiết kiệm để dạy dỗ con cái của quý vị có trí huệ. Những điều tốt của sự tiết kiệm quá nhiều, quá nhiều. Mọi người coi, chỉ trang thứ nhất đã có hơn một nửa nói về cần kiệm. Có thể thấy sự hưng thịnh hay suy bại của gia đình đều nằm ở cần kiệm. Cho nên cần kiệm là cái gốc để giữ nhà. Hơn nữa, tiết kiệm cũng là chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Ngày nay dùng hết, ngày mai phải cầu người. Ngày nay quý vị tiết kiệm lại có thói quen dành dụng. Gia đình của quý vị xảy ra tình hình gì, quý vị cũng có thể ung dung ứng phó vì quý vị có để dành. Ngày nay bạn bè người thân quý vị có chuyện đột xuất, quý vị có thể cứu nguy cho người thân của mình. Đây đều là chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Cái đó, đãi khách thì đừng ham vui quên về. Đãi khách là chỉ chiêu đãi khách khứa hoặc là đi tham dự tiệc tùng. Đừng ăn đến mức lưu luyến không về. Đừng ăn đến nửa đêm canh ba, tổn hại tới thân thể, uống say bí tỉ, về tới nhà nôn mửa lung tung. Điều này rất không tốt, rất không biết tiết chế. Cho nên con người phải biết chừng mực, phải biết tiết chế. Và chúng ta bình tâm suy ngẫm, bạn bè tụ họp là một việc hết sức hoan hỷ. Sao lại làm tới sau cùng thân thể của đôi bên đều chịu sự tổn hại rất lớn? Đây không lẽ là đạo tiếp khách sao? Quý vị nói bạn cũ gặp nhau, hình như không uống một ly thì không vui được, đúng chưa? Nhưng quý vị không được cạn hết một ly. Ly rượu hồi trước là nhỏ xíu xíu. Hơn nữa, giống như ly rượu xưa thời cổ đại. Ở trên cái ly đó có hai thanh kim loại. Nghĩa là gì? Hai thanh kim loại mỏng đó. Quý vị uống một cái. Hai thanh kim loại đó như sắp đụng tới con mắt. Cho nên nghĩa là uống ít một chút, nếu không sẽ châm vô mắt. Đây là trước mắt. Còn chuẩn bị nhà cửa lâu dài thì sao? Uống nữa, mắt sẽ mù. Quý vị uống rượu hại tới gan, gan liên quan tới mắt. Uống đến sau cùng thì mắt hư mất. Người xưa, ngay cả làm ly rượu cũng từ bi như vậy. Nhắc nhở mỗi người đều phải chú ý chừng mực. Kết quả bây giờ ly rượu cũng không thiết kế như vậy nữa. Người bây giờ không những có thể ngay cả ly cũng không cần mà ực uống. Ở đó so nhau sự hào sảng. Cái đó gọi là hào sảng sao? Đó gọi là phóng túng. Đó gọi là bất hiếu. Đem thân thể cha mẹ cho chúng ta ra mà chà đạp như vậy không thỏa đáng. Cho nên giữa bạn bè có rượu góp vui, nhưng cũng phải quý trọng sức khỏe của nhau. Không thể chà đạp như vậy. Hai ly, ba ly là được. Dừng lại đúng lúc. Hơn nữa, quý vị không chỉ phải quan tâm sức khỏe của họ, mà vợ con, cha mẹ họ ở nhà. Họ uống rượu rồi mới về. Xin hỏi, cha mẹ của họ thấp thỏm lo lắng bao nhiêu lần? Cho nên người bây giờ rất là đáng thương. Hình như rất có nghĩa khí. Thực ra đều không biết làm sao để thương yêu bạn mình. Quân tử giao tình nhạt như nước, phải dùng lý trí, phải thành tựu lẫn nhau, chứ không phải cùng nhau phóng túng dục vọng. Quý vị phải thương thì thương cho trót, phải hiểu cho họ, cũng phải hiểu cho người nhà của họ. Quý vị coi, rất nhiều người đánh bài đánh tới nửa đêm canh ba, giờ con của họ ở nhà đều không ngủ được. Điều này đều tổn hại tới âm đức. Sau này, cùng bạn bè cạn một ly góp vui, có thể mở giáo dục thánh hiền thay đổi vận mệnh. Nếu như nơi ăn cơm có tivi, mở cho họ coi một chút. Quý vị lựa những người hết sức tương ứng với cuộc đời hiện tại của họ. Họ vừa xem sẽ rất được khai mở, thay đổi vận mệnh của họ. Trân trọng giới thiệu với mọi người địa của thầy Hồ Tiểu Lâm. Quý vị coi, trước khi gặp được văn hóa truyền thống, buổi tối anh thường uống say mềm, bản thân của mình còn mắc bệnh căng thẳng thần kinh đã muốn tự sát. Sau đó gặp sư trưởng tặng cho anh bộ sách giáo huấn Liễu Phàm Tứ Huấn. Cả vận mệnh của anh được thay đổi. Cuối cùng anh cũng hiểu, số mình có thì trước sau gì cũng có, nên là phước báo của anh thì tài phước của anh chạy cũng chạy không thoát. Trong kinh điển chắc chắn không có câu uống rượu cho nhiều rồi cũng có. Không có câu này. Cho nên anh hiểu lý thì tâm an. Sự nghiệp của anh, tài phú của anh không phải do uống nhiều rượu mới có được. Thực ra mà nói, uống rượu uống càng nhiều càng không có. Thứ nhất là hại thân, kiếm được tiền. Sau cùng, 30 tuổi, 40 tuổi là đi luôn. Tiền toàn bộ đều để lại cho người đàn ông phía sau. Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Đúng không? Quý vị sao uống rượu uống ra sự nghiệp được? Con người thiếu sự bình tâm suy nghĩ. Thứ nhất, sức khỏe hư mất. Làm gì có chuyện sự nghiệp ngày càng tốt. Kế đó, trong quá trình uống rượu, sức khỏe cả con người quý vị đều bị tổn hại, gia đình đều bất an. Đi làm gì phải phước báo? Quý vị làm sự nghiệp còn tổn âm đức, sao có phước báo được? Cho nên, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quân tử vui vẻ làm quân tử. Quý vị coi thầy Hồ Tiểu Lâm vừa xoay chuyển lại, anh vui vẻ làm quân tử. Quý vị coi sức khỏe anh tốt như vậy. Mỗi ngày đều thâm nhập kinh điển, pháp hỷ sung mãn. Thường ra ngoài thuyết giảng, nhà doanh nghiệp, đại chúng xã hội rộng lớn đều hết sức được lợi ích. Cuộc đời thay đổi quan niệm, hoàn toàn thành cuộc đời khác. Vốn dĩ là muốn tự sát, bây giờ tự mình học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Hơn nữa còn giúp đỡ nhiều người như vậy. Cho nên trí huệ cuộc đời nằm ở đâu? Ở việc thu nhận quan niệm tư tưởng đúng đắn. Cuộc đời của quý vị toàn bộ đều xoay chuyển. Do tư tưởng quyết định hành vi. Hành vi quyết định thói quen. Thói quen quyết định tính cách. Tính cách sẽ quyết định vận mệnh. Thực sự muốn đổi mệnh, trước tiên là phải thay đổi tư tưởng quan niệm. Mà muốn thay đổi tư tưởng quan niệm đúng đắn, phải đọc nhiều kinh điển. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, Liễu Phàm Tứ Huấn. Các bạn, các vị phụ huynh, Liễu Phàm Tứ Huấn năm ngoái chúng ta cùng học qua, quý vị không thể từ đó bỏ nó xuống. Ít nhất là một tuần phải đọc một lần. Chúng ta học hai lần, hai năm, bộ sách đó hết sức sâu sắc. Phải học nhiều, thực hành nhiều. Đối với gia đình hết sức có ích. Cho nên, Chủ tịch Hồ đều không đi những nơi giao tế, phóng túng này nữa. Ngược lại, anh thay đổi lại, người ta đều theo anh. Khi ăn cơm, đều ăn những thứ thanh đạm. Ăn thực phẩm bảo vệ môi trường, thực phẩm khỏe mạnh. Đều nghe anh nói, làm sao thay đổi vận mệnh tốt hơn. Trong thành ngữ, có một câu cũng nhắc nhở chúng ta. Thường giao tế, lưu luyến không về. Thực ra đối với cuộc đời là một sự tổn hại rất lớn. Gọi là yến an trầm độc. Từ an này là sống rất ăn vật, tức là ngày ngày đắm chìm trong ăn uống. Hơn nữa, ăn đến nửa đêm canh ba, hôm sau lại ngủ tới quá trưa. Cuộc sống như vậy, con người hoàn toàn đổ đốn, giải đãi. Giống như cái gì? Trọng độc, giống như uống thuốc độc mãn tính vậy. Họ đổ đốn, thoái chí. Những người như vậy rất nhiều, mọi người bây giờ để ý xem. Buổi tối 12 giờ, quý vị ra ngoài xem, ở những quán bar ăn uống, nhậu nhẹt. Xin hỏi là người mấy tuổi? Rất nhiều người đều còn trẻ. Nếu họ chăm chỉ làm việc thì sao họ làm như vậy được? Họ đắm chìm trong việc ăn uống. Trậm là bộ điểu, là một loại chim có độc. Cánh của nó ngâm trong nước, con người uống vào sẽ chết. Cho nên, ở đây nghĩa là độc. Và cái độc này khiến cho người ta không hay, không biết. Cho nên cuộc đời phóng dật, cuộc đời giải đãi có sức sát hại đối với con người hết sức lớn. Tiết trước chúng tôi có nhắc tới một câu với mọi người, trăm loại tật xấu. Rất nhiều thói xấu của một người đều từ lười biếng, đều sinh ra từ lười biếng. Tiết học trước chúng tôi đã nói với mọi người cần lao, giúp một người sinh ra rất nhiều thiện niệm. Ưu điểm, ngược lại, trái ngược với cần lao là lười biếng, sẽ khiến cho người ta sinh ra rất nhiều thói xấu. Ví dụ, lười biếng rồi, thân thể của họ sẽ bị hư, họ không vận động, không lao động, khí huyết vận hành nhất định không tốt. Kể cả người lười biếng, người ta phục vụ họ, họ đều thấy đó là điều tất nhiên. Cũng không chủ động đi giúp đỡ người khác, quan hệ giao tế chắc chắn không tốt. Người lười biếng hưởng phước si mê, ngu si. Phước si mê hưởng hết thì cuộc đời họ cũng sẽ phiền phức. Câu tiếp theo đều có liên quan tới tiết kiệm. Dụng cụ thực chất mà sạch sẽ, ngói sành còn hơn kim ngọc. Ăn uống tiết kiệm mà tinh tế, rau dường còn hơn sơn hào. Không mong nhà sang, không cầu ruộng tốt. Những đồ vật, những dụng cụ chúng ta thường dùng này. Từ chất này là rất chất phát. Thực chất, tức là chất liệu khá tốt, nhưng không phải là thứ gì hàng hiệu. Nó dùng rất tốt. Hơn nữa, chúng ta lại thường giữ nó sạch sẽ. Dụng cụ thực chất mà sạch sẽ, ngói sành còn hơn kim ngọc. Tức là những dụng cụ làm bằng bùn, bằng ngói. Những đồ nung làm bằng bùn đất cũng không thua kém gì vàng ngọc. Chỉ cần những thứ mà quý vị dùng tâm để làm, nó đều rất thực chất, đều dùng rất bền, chưa chắc thua kém vàng ngọc. Thực ra bà nói, con người ở vào thời đại này, khá nhiều người tự mình rước khổ vào thân. Ví dụ, bây giờ tôi nhìn thấy ngói sành còn hơn kim ngọc. Trong nhà quý vị có đồ gì là đập bằng vàng không? Xin hỏi, buổi tối quý vị ngủ có ngon không? Trước hết, ổ khóa trong nhà của quý vị phải làm thêm mấy cái nữa. Đúng chưa? Vậy cái khổ từ đâu mà tới? Quý vị không phải tự mình tìm khổ sao? Dụng cụ là dùng để làm gì? Là để dùng, không phải dùng để khoe khoang. Vậy quý vị coi, dùng để khoe khoang, vui chưa? Người ta vừa tới nhà quý vị, lập tức, cái này là tôi mua ở Paris, nhấc cao lên cho người ta coi. Thực ra sự khoe khoang này, người so với người sẽ ra sao? Tức chết người. Quý vị có tiền, sau này quý vị nhất định sẽ gặp người còn có tiền hơn quý vị. Tới lúc đó, so công bằng người ta, buổi tối quý vị không ngủ được. Quý vị phải chịu khổ rồi. Hơn nữa, sự so sánh này chỉ khiến cho mình, khiến cuộc sống gia đình của mình có thêm gánh nặng, áp lực ngày càng lớn thêm thôi. Thực ra, thời đại này vật chất phong phú như vậy. Muốn sống cuộc sống không lo ăn, không lo mặc thì không phải khó. Nhưng mà lạ lùng thay, người bây giờ luôn cảm thấy tiền không đủ xài, vợ chồng cùng nhau kiếm tiền cũng không đủ xài, rơi vào một sự sai lầm, rơi vào sự so sánh sai lầm. Những đạo lý này phải hiểu rõ. Trong xã hội, chúng ta mới có thể đi một cách tỉnh táo, nếu không sẽ bị dòng đời xô đẩy. Quý vị coi ở đây nói, quý vị dùng, quý vị ăn, quý vị ở, nên dùng cái gì làm tiêu chuẩn? Tiếp đó kinh văn có nói, ăn uống tiết kiệm mà tinh tế. Chúng ta mỗi ngày 3 bữa ăn uống đều có thể tiết kiệm, đơn giản một chút. Cái tinh này, ăn đơn giản một chút, hơn nữa tinh là tỉ mỉ chế biến. Tôi nhớ mẹ tôi nấu cơm, bà bỏ dầu rất là ít. Những món ăn nấu ra đều mang hương vị nguyên chất rất là ngon, là dễ tiêu, lại không tốn tiền nhiều. Cho nên sự chế biến tỉ mỉ này là làm sao để nấu thức ăn cho có dinh dưỡng. Điều này rất là quan trọng. Thức ăn bây giờ, gia vị một đống, gia công rất là phức tạp. Thực ra, thực phẩm có thể đều đã bị biến chất. Thực ra, thực sự phải ăn cho khỏe mạnh. Ngược lại, sẽ ngày càng nhẹ nhàng, càng đơn giản. Người bây giờ thực ra đều tự mình tìm cho mình rất nhiều gánh nặng và phiền phức. Hơn nữa, ăn đơn giản, dễ tiêu hóa. Người bây giờ ăn quá phức tạp. Chúng ta có lúc thấy ở trong nhà hàng, chỉ toàn ăn thịt, không biết ăn tới mấy đĩa. Các loại thịt khác nhau, một loại thịt là đã không dễ tiêu hóa rồi, huống hồ là cả mấy đĩa. Còn có hải sản, đủ thứ. Cho nên người bây giờ sanh bệnh, rất nhiều là bệnh văn minh. Danh từ này là do ai đặt? Còn đặt nghe hay như vậy? Bệnh văn minh. Văn minh chỗ nào? Không biết cách ăn sao gọi là văn minh được. Lão tổ tiên nói với chúng ta, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Đều do ăn mà bệnh. Bây giờ, rất nhiều bệnh là do ăn quá dư chất dinh dưỡng, khiến cho cơ thể chịu gánh nặng nghiêm trọng, sau cùng là bệnh biến. Rất nhiều người mắc bệnh văn minh. Quý vị coi, bệnh tim, cao huyết áp, ung thư, bác sĩ đều nói họ bớt ăn thịt. Tốt nhất là đừng có ăn. Ăn những thứ đó, thực sự có rất nhiều thứ làm tổn hại sức khỏe, kể cả trong thịt bây giờ có hormone, kháng sinh hết sức nhiều. Người nữ bây giờ, hồi còn nhỏ đã ăn rất nhiều loại thịt. Kinh nguyệt của họ đến rất sớm. Kinh nguyệt tới càng sớm thì thọ mạng càng ngắn. Sau này, tỷ lệ mắc ung thư càng cao. Cho nên chúng ta bây giờ thấy các em gái đều trưởng thành sớm không phải chuyện tốt. Đều là con người chúng ta dục vọng quá lớn. Để sản xuất được càng nhiều thịt. Sau đó, đi ngược lại với phương pháp chăn nuôi của tự nhiên. Bây giờ loại động vật nào cũng bị thúc lớn, bị dùng hormone kháng sinh tố để thúc lớn. Cho nên quý vị nói con người thông minh chỗ nào? Cho ra cái gì? Nhận lại cái nấy. Quý vị đối đãi với động vật như thế nào? Sau cùng những hormone này sẽ quay lại thân thể ai? Thân thể con người. Cho nên, sau khi dục vọng bành trướng, rất nhiều tai họa. Người bây giờ ăn thức ăn, nói thẳng ra, quý vị nói chỉ muốn ăn những thức ăn lành mạnh, rất khó. Câu kế tiếp dạy chúng ta, làm sao để ăn những thức ăn lành mạnh, rau dường còn hơn sơn hào tự mình trồng rau. Rau, lương thực tự mình trồng, trong vườn khá là an toàn. Quý vị có thể trồng củ lan. Củ lan dễ trồng, ngon nữa, lại dễ ăn no. Bây giờ, ngày càng có nhiều người tự mình trồng rau. Người Hoa ở Malaysia có phước báo. Malaysia đất rộng, vật thưa. Quý vị ở Đài Loan. Bây giờ chúng tôi sống ở thành phố Cao Hùng. Quý vị muốn tìm mảnh đất để trồng rau làm gì dễ. Nhưng bây giờ có thiết kế ra một sản phẩm. Nó có từng ngăn, từng ngăn. Quý vị ở trong nhà có thể tự mình trồng rau. Rất là tiện lợi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tự mình trồng rau cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền đi chợ. Thực ra, một người nữ lo việc giáo dục thế hệ sau, lo những việc trong cả gia đình này, có thể giúp gia đình này tiết kiệm rất nhiều tiền. Món tiền này, chúng ta cùng tính một chút. Mọi người bình tâm nghĩ lại. Người xưa nói, trai lo bên ngoài, gái lo bên trong. Đó là sự suy nghĩ sâu xa. Sự suy nghĩ đó có bề mặt rất xa. Tôi xin hỏi mọi người, một người nữ, con của quý vị không có đức hạnh, quý vị làm chủ tịch thì có vui không? Quý vị có vui không? Vậy tôi xin hỏi mọi người, bây giờ có 10 bà chủ tịch, mấy người dạy con cho tốt? Những số tiền mà họ kiếm được dùng để làm gì? Nửa đêm yên tĩnh chẳng phải nằm đó chảy nước mắt sao? Cốt nhục của mình sao lại ra thế này? Người nữ thiên tính của họ, họ hết sức thương con. Chỉ cần con không dạy tốt thì là sự tiếc nuối cả đời của họ. Nhưng người nữ đi ra bên ngoài, đứa con đó làm sao dạy cho tốt? Bây giờ con cái có vấn đề, cha mẹ đều không biết vấn đề nằm chỗ nào. Do quý vị không có ở bên chúng. Chúng ta, rất nhiều người mẹ làm bà nội trợ gia đình chuyên nghiệp. Tôi xin hỏi quý vị, con của quý vị, lần đầu tiên nói dối thì quý vị có biết không? Quý vị không có phản ứng, tôi hơi nói không được nữa. Tôi phải đứng lên thôi. Lần đầu tiên nói dối, quý vị có biết không? Quý vị không biết, vậy là tiêu rồi. Mẹ và con liền tâm. Hơn nữa con mình lần đầu tiên nói dối, nó sẽ viết ngay trên mặt. Chỉ cần quý vị ở bên cạnh nó, quý vị lập tức có thể chỉnh sửa nó. Tôi có quen rất nhiều người bạn. Lần đầu tiên nói dối, lần đầu tiên trộm tiền, bị cha mẹ bắt được, đánh cho một trận. Từ đó về sau, không dám có ý nghĩ đó nữa. Cả đời của nó được lợi ích. Nhưng con cái làm việc sai, cha mẹ không ở bên cạnh, dần dần chúng tập thành thói quen, sau cùng khi nói dối mắt cũng không chớp. Quý vị không phán đoán được nữa. Đứa trẻ như vậy, thì khi nào quý vị có thể sửa đổi chúng được đây? Cho nên con cái cả đời có được nhân cách lành mạnh hay không? Có liên quan rất lớn tới việc người mẹ có ở trong nhà hay không? Do con cái 3 tuổi thì thấy 80, trước 3 tuổi đều bám theo mẹ. Cho nên đức hạnh đặc tính nhân cách của mẹ có ảnh hưởng hết sức lớn đối với nó. Bắt đầu, bên này là kiếm tiền. Bên này là có mẹ ở nhà. Thứ nhất, nhân cách lành mạnh của con cái. Nào, quý vị dùng bao nhiêu tiền để mua? Tôi nói cho mọi người nghe, người mẹ ở trong nhà là không có tiền nào mua được. Thứ hai, người mẹ cùng con đọc sách, hình thành thói quen tốt. Quý vị dùng bao nhiêu tiền để mua? Mua không được, đúng chưa? Người mẹ ở trong nhà chăm sóc con, ba bữa cơm, đều dùng phương thức hết sức khỏe mạnh, thực phẩm hết sức khỏe mạnh, sức đề kháng và thể chất của con hết sức tốt. So với việc ba bữa đều ăn bên ngoài, sức khỏe cả đời của con, quý vị dùng bao nhiêu tiền để mua? Tôi sao lại xuất hiện tập khí làm ăn mua bán rồi? Mọi người chú ý. Ngày nay, quý vị không ở bên con, tập thành thói quen đọc sách. Xin hỏi quý vị tốn bao nhiêu tiền cho lớp học thêm? Hơn nữa tôi nói cho mọi người nghe, quý vị tốn tiền học thêm, quý vị không biết phải tốn tới năm nào. Do các em ỷ vào học thêm, các em không thực sự tập thành thói quen tốt, tự học chủ động học tập. Quý vị ép, đều dùng tiền để ép tới sau cùng sẽ có một ngày các em không học nữa. Rất nhiều em sau khi đi học đại học thì đều đang chơi bời, cha mẹ quản không được. Cho nên dùng tiền giải quyết được thực ra đều là những thứ hết sức bề mặt. Vậy xin hỏi, một người mẹ ở lại trong nhà nấu ăn cho chồng, nấu ăn cho con, xin hỏi tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc? Xin hỏi tiết kiệm được bao nhiêu tiền cơm? Toàn bộ đều ăn bên ngoài, đều phải tốn tiền. Có phải tốn tiền không? Phải. Lại ăn không khỏe mạnh. Khi đó, chồng của quý vị cũng đều ăn ở ngoài. Có khi nào sẽ gặp người... rất có duyên với anh ấy, khiến anh ấy không dứt ra được không? Cái này lại là dùng tiền cũng mua không được. Rất phiền phức. Đúng chưa? Quý vị khiến cho anh ấy ăn một cách hoan hỷ, sự luân lý này của gia đình, không khí gia đình ấm cúng như vậy. Ai còn muốn ở bên ngoài, mau mau về nhà thôi. Cho nên trong khái niệm của tôi, tan học là muốn về nhà ngay. Học đại học cũng vậy, trong nhà rất ấm cúng. Vừa tan học về tới nhà, có mẹ nấu chè đậu đỏ. Vừa nghĩ tới là đói bụng. Rất nhớ. Sau khi quý vị lớn lên, hãy nhìn thấy một món ăn mà mẹ mình thường nấu, liền nhớ ngay tới cảnh hồi nhỏ. Những đứa nhỏ như vậy hết sức tự tin. Do từ nhỏ chúng nhận được tình thương đong đầy của cha mẹ, chúng sẽ không bị thiếu thốn. Chúng sẽ không tự ti. Chúng sẽ không muốn đi khống chế, đi chiếm hữu. Con người đối với tình cảm rất có dục vọng khống chế là do hồi còn nhỏ họ không nhận được tình thương đầy đủ. Cho nên họ hết sức thiếu cảm giác an toàn. Cho nên quý vị gặp đồng nghiệp, bạn bè rất ưa quấn lấy quý vị đừng nổi nóng với họ. Là do hồi nhỏ thiếu tình thương, quý vị càng phải như mặt trời chiếu sáng họ. Tôi thấy tính tới đây trước là được rồi. Nhắc tới là được. Quý vị hãy cảm nhận kỹ hơn từ trong mỗi ngày của mình. Sẽ hiểu được lão tổ tiên hiểu rõ nhân tính. Hiểu rõ đạo lý phát triển của sự vật nhìn rất là xa. Đi nhắc tới rau dường còn hơn sơn hào. Những rau củ trong vườn này rất tốt, tỉ mỉ chế biến. Cũng có thể biến thành sơn hào hải vị. Sơn hào là thức ăn rất quý hiếm. Thực ra, những thức ăn quý hiếm đó do hiếm nên quý. Nhất là thịt, đều ăn đến mức động vật hoang dã đối mặt với sự tuyệt chủng. Thực ra, linh tánh của những động vật đó hết sức cao. Nó sẽ hận. Cho nên, chúng ta quan sát thấy rất nhiều người đi ăn những sinh mạng sắp bị tuyệt chủng này, sức khỏe đều có vấn đề. Con người thực ra đều không đủ bình tâm để quan sát. Quý vị sát hại vật, sát hại chúng, sự oán hận của chúng, làm sao tiêu mất được? Nếu những sự việc chúng ta làm đều khiến cho sinh mạng, khiến con người oán hận, chúng ta sao có phước báo được? Sức khỏe của chúng ta sao không bị tổn hại được? Cho nên, Thánh Hiền Nhân nói với người thế gian chúng ta một chân lý: bố thí tiền tài được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí du úy được sức khỏe trường thọ. Bố thí du úy là quý vị thương yêu sinh mạng, quý vị không đi sát hại, không đi gây sự sợ hãi cho sinh mạng. Đó gọi là bố thí du úy. Trước đây, tôi chưa nhận được những giáo dục này, hồi nhỏ cũng chưa hiểu chuyện, thích chơi côn trùng, tổn hại rất nhiều sinh mạng. Ông trời cũng đang nhắc nhở tôi khờ quá. Có lần tôi trèo cây bắt con cánh cam. Cánh cam nó đậu trên phần nhựa cây chảy ra ngoài. Có thể tới mười mấy con ở đó ăn. Tôi liền leo lên bắt. Có học được phải yêu thương sinh mạng không? Đối với thọ mạng, phước báo đều rất bị ảnh hưởng. Lần đó tôi vừa bắt được thì bị ngã xuống. Kết quả vừa ngã xuống thì trên mặt đất có một mảnh chai, hơn nữa rất là bén. Vừa rớt xuống thì cứa ngay động mạch của tôi. Quý vị coi, vết thẹo vẫn còn đây. Vết thẹo này là để ngày nay giảng bài, tôi có thể cho quý vị coi. Tiêu bớt tội nghiệp của tôi. Chắc cũng hơn 1 cm, hơn nữa lại đúng ngay động mạch. Lần đó, đau không chịu nổi. Vẫn chưa giác ngộ. Thường bị dấp dấp ngã ngã, chảy máu. Đây đều không phải không có nguyên do. Sức khỏe con người thường có vấn đề. Hoặc là đụng đồ chảy máu đều có liên quan tới việc không bố thí du úy. Có lần tôi đến bờ biển chơi, người ta không sao. Chân tôi lại bị cứa ở phần động mạch bên dưới, khoảng 2 cm, không tiện mở ra cho mọi người coi. Hơi bị không cung kính. Ấn tượng hồi đó rất sâu sắc. Vết thương rất lớn, chắc là 2-3 cm. Kết quả ngủ ngoài trời lại gặp trời mưa, đi gặp phải ông bác sĩ không có tình thương. Lại gặp phải quan thân trái chủ. Ông còn nói đùa với tôi, chọc tôi. Con người của tôi lại có chút ngang bướng. Mọi người có nhìn ra không? Ông ấy càng chọc tôi. Ông lấy tôi ra làm trò đùa. Tôi liền không vui. Sau đó ông nói, không chích thuốc tê cho nữa. Tôi nói, không chích thì không chích. Sau đó ông còn khâu một mũi thì nhìn tôi một cái. Khâu một mũi nhìn tôi một cái. Đó cũng không phải việc xấu. Công phu nhẫn nhịn của tôi ngày hôm đó tiến bộ rất lớn. Kết quả sau đó học lên cấp 3, bị ngã gãy tay trái. Thực ra quý vị coi, quá trình trưởng thành của tôi gặp rất nhiều tai ương. Sau khi tôi học giáo dục của Thánh Hiền, những chuyện này mới ít xảy ra. Thực sự không giống nhau. Quý vị chưa học, tâm cảnh chưa chuyển, vận mệnh chiêu cảm tới rất không tốt, hãy chuyển rồi thì khác. Hồi cấp 3 bị ngã, gãy tay. Do bị ngã vô cống nước bị gãy tay, sau đó trong cống nước còn có một đống kiến. Lại là cánh tay này. Cái tay này của tôi không biết trước đây đã làm việc gì. Sao toàn là nó không? Cho nên không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Cũng may là bây giờ nghe lời rồi. Phải bố thí vô úy cho nhiều, được sức khỏe trường thọ. Cho nên nếu như có người mua sanh mạng để phóng sanh, tôi nghe thấy thì nhất định tùy hỷ, nhất định tham gia một phần. Tôi thấy trước đây tôi có tham gia thả ba ba, thả rùa, một con lớn thế này. Con đó dai dế hàng ông của tôi rồi, đúng chưa? Có thể không chỉ là hàng ông, con ba ba, con rùa lớn như vậy. Sống lâu như vậy, quý vị phải cung kính lễ độ với nó. Phải cung kính, sao còn giết nó để ăn chứ? Cái đó, không mong nhà sang, không cầu ruộng tốt. Thực ra, con người tiết kiệm, thân tâm nhẹ nhàng. Con cái lại có gia đạo rất tốt. Quý vị không tiết kiệm, thực sự là tự mình tìm cái khổ. Sau đó, con cái phung phí, hậu hoạn không lường. Quý vị coi, không mong nhà sang, con người đừng có nghĩ phải xây dựng, phải mua những căn nhà rất hoa lệ. Xin hỏi, nhà dùng để làm gì? Dùng để ở, dùng để che mưa che gió. Đây mới là tác dụng lớn nhất của ngôi nhà. Nhà cửa không phải dùng để khoe khoang. Bây giờ, có rất nhiều người mua nhà rất đắt. Sau đó, bản thân mình còn phải trả nợ dài dài. Đó chẳng phải tự mình làm khổ mình sao? Tôi đã từng tiếp xúc các doanh nhân. Tại sao họ mua biệt thự? Thấy người ta có, không chịu thua, người ta ở đó so sánh, họ cũng đi mua. Sau khi mua xong một năm, ở chưa được hai lần. Sau đó, bạc mạng kiếm tiền trả nợ. Nhưng có hai người, mỗi ngày đều sống ở đó. Đó là người làm do ông thuê. Vậy xin hỏi mọi người, ai có phước? Quý vị khai ngộ rồi. Những giá trị quan này ảnh hưởng cả thế giới. Cho nên con người để không bị mê hoặc thì họ phải có huệ nhãn. Người Mỹ là làm những chuyện này, tự mình làm mình chết. Bữa nay tiền lương của họ là 3.000 đồng. Họ ở ngôi nhà này. Kết quả, tiền lương họ được 4.000 đồng. Họ lại đi ở nơi 4.000 đồng. Họ lại trả nợ. Sau đó lại 5.000 đồng. Họ lại phải chuyển nhà, như vậy, một đời mắc nợ. Nếu như họ kiếm được 5.000 nhưng vẫn sống nơi 3.000, cả đời của họ chẳng phải rất dễ dàng thoải mái hay sao? Chẳng phải tự mình chuốc khổ sao? Kết quả quý vị coi, giá trị quan của người Mỹ, nó là đất nước gánh nợ nghiêm trọng nhất toàn thế giới. Nhưng rất nhiều người theo Mỹ, kể cả tôi. Phim Hollywood coi nhiều quá, bị lầm lạc. Bây giờ học ngoan rồi, không rước phiền phức vào thân nữa, cũng không để lại phiền phức cho thế hệ con cháu nữa. Người Mỹ không biết đã để lại phiền phức cho bao nhiêu thế hệ con cháu rồi. Được. Hôm nay chúng tôi trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.